Chào bạn, rất vui khi bạn đã nhấp vào chiếc podcast này vào một ngày chủ nhật. Và đây là tổng hợp tin tức tuần qua của Money Studio từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 8 năm 2021 bằng audio dành cho những tín đồ yêu thích việc nghe tin tức. Trong bản tin tổng hợp này, Money Studio có những tổng hợp tin tức như sau. 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua. 2. Tổng quan về thị trường chứng khoán quốc tế. 3. Tin tức quốc tế nổi bật cùng với giá vàng, giá dầu và thông tin Covid nổi bật kèm theo một số thông tin khác. Đầu tiên là diễn biến thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Sau khi phải chịu áp lực bán mạnh vào thứ sáu tuần trước, thì thị trường mở cửa với tâm lý khá thận trọng khi khởi phiên giao dịch với sắc đỏ áp đảo. Tuy nhiên, sự lo lắng này đã dần được tháo bỏ nhờ sự tích cực của nhóm cổ phiếu chứng khoán, đặc biệt như SSI tăng gần trần, VND tăng hơn 4%. Nhờ vào sự hỗ trợ của dòng chứng khoán mà thị trường đã đóng cửa của phiên sáng đầu tuần trong sắc xanh, tăng nhẹ hơn 3 điểm với thanh khoản tăng nhẹ, xóa nhòa đi những tâm lý tiêu cực tồn tại trước đó và kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai đầu tuần, thị trường bứt khỏi vùng cản phá 1.350 điểm. Tín hiệu chốt lời càng rõ rệt hơn vào phiên giữa tuần khi thị trường chìm trong sắc đỏ do loạt cổ phiếu nóng như công nghệ, chứng khoán và bất động sản bị bán tháo nặng nề. Hai ngành tăng trưởng là vận tải và phân bón cũng không thể đỡ lại trước đà đi xuống của thị trường. Tín hiệu điều chỉnh còn kéo dài sang phiên thứ năm, làm những ngành khỏe như vận tải, phân bón và thương mại đều đồng loạt giảm điểm. Đồng thời, các cổ phiếu công nghệ, khoáng sản và thép đi xuống theo xu hướng của thị trường. Sau hai phiên điều chỉnh nhẹ, thì phiên cuối tuần là một phiên giằng co quyết liệt giữa lực bán và lực mua. Biên độ dao động trong phiên lớn, chỉ số VN Index có lúc mất tới gần 17 điểm nhưng sau đó lại phục hồi trở lại. Thậm chí xanh nhẹ khi ngành phân bón, ngành thủy sản, chứng khoán và vận tải đều gồng gánh thị trường thoát khỏi đà bán những phiên vừa qua. Cuối cùng, chỉ số VN Index chốt lại là 1.357 điểm vào cuối tuần, tiếp tục tăng 15,6 điểm, tăng trưởng 1,16%. Bên cạnh đó, chỉ số SNS Index lại tăng trưởng có phần mạnh hơn khi chạm mốc 336 điểm, tăng 11,5 điểm, tương đương với mức tăng 3,5% so với tuần giao dịch trước đó. Tiếp theo là một số thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán quốc tế. Nhìn chung, thị trường chứng khoán quốc tế trong tuần qua có những phiên giảm đáng kể, trong đó phải kể đến thị trường chứng khoán châu Á, với chứng khoán Nhật Bản giảm do nhóm cổ phiếu chip kéo lùi, song đã tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu lớn Recruit Holdings đã hạn chế những tổn thất đến thị trường. Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm với cổ phiếu của nhà sản xuất chip hàng đầu của nước này là SMIC lao dốc. Chứng khoán Hồng Kông giảm, chịu lực lớn từ nhóm cổ phiếu công nghệ. Chứng khoán Hàn Quốc lùi bước do nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh cổ phiếu dẫn bên cạnh ảnh hưởng của dịch bệnh. Phố Won giữ đà tăng trưởng trong phiên giao dịch thứ 6 cuối tuần ngày 13 tháng 8, đánh dấu tuần tăng thứ 2 liên tiếp. Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ trong thứ 6 ngày 13 tháng 8 và dự kiến sẽ tăng tuần thứ 4 liên tiếp nhờ vào mùa báo cáo thu nhập mạnh mẽ và sự phục hồi ổn định của nền kinh tế trong khu vực. Sau bản tin về thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, mời bạn đến với bản tin tổng hợp các tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua. Đầu tiên là phải kể đến giá vàng và giá dầu. Giá vàng tăng vọt sau báo cáo tâm lý tiêu dùng ảm đạm do Đại học Michigan công bố. Báo cáo trên khiến đồng USD bị bán tháo và lãi suất trái phiếu Mỹ giảm, dòng tiền quay lại với kim loại quý. Kết thúc phiên ngày 13 tháng 8, giá vàng tăng 15,8 USD, giá hiện tại là 1.779,7 USD trên 1 ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 tăng 29,6 USD lên 1.779,4 USD trên 1 ounce. Giá dầu liên tiếp giảm trong phiên cuối tuần sau cảnh báo đến từ cơ quan năng lượng quốc tế IEA. Tuy nhiên, dầu vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu được cải thiện ở Mỹ và một số quốc gia nơi tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao. Ngoài ra, Goldman cắt giảm ước tính thâm hụt dầu toàn cầu xuống 1 triệu thùng trên một ngày từ 2,3 triệu thùng trên ngày trong ngắn hạn với lý do nhu cầu dự kiến sẽ giảm trong tháng 8 và tháng 9. Kết thúc phiên ngày 13 tháng 8, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 0,5 USD xuống 68,56 USD trên một thùng. Giá dầu thô Brent giảm gần 0,58 USD xuống 70,73 USD trên một thùng. Trong tuần qua, giá dầu thô WTI tăng 0,4%, giá dầu thô Brent giảm 0,04%. Cùng với sự bùng phát mạnh của Covid-19 trên toàn cầu, mới đây, Trung Quốc phải đóng cửa một phần cảng container có hoạt động sầm uất thứ ba thế giới sau khi một nhân viên nhiễm Covid-19. Do đó, chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu có thể chịu nhiều thiệt hại hơn, dù vốn ở trong tình trạng dễ đứt gãy khi mùa mua sắm quan trọng sắp đến gần. Đây là lần thứ hai một cảng của Trung Quốc phải đóng cửa do ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Tình trạng này khiến hàng hóa ứ động tại các nhà máy và kho bãi, giá cước vận tải cũng có khả năng tăng vọt. Nhiều người lo ngại rằng sự gián đoạn này tiếp tục gây áp lực cho hoạt động vận chuyển và cung cấp hàng hóa, làm giảm tốc độ tăng trưởng và đẩy giá hàng loạt mặt hàng, gây khó khăn đáng kể cho nền kinh tế thế giới. Nắm giữ chưa được bao lâu, tỷ phú George Soros đã bán sạch các cổ phiếu liên quan đến vụ sụp đổ của Atos. Theo hồ sơ pháp lý được công bố hôm 13 tháng 8, Soros Fund Management đã bán 194,3 triệu USD cổ phần của Viacom CBS, 77 triệu USD cổ phần của Baidu và 46,4 triệu USD cổ phiếu của Vipshop Holdings. Giá trị của đợt bán này tương đương với quy mô mà công ty tiết lộ vào cuối quý 1. Archegos, văn phòng gia đình của cựu giám đốc quỹ phòng hộ Bill Wall, đã phá sản vào tuần cuối cùng của tháng 3, sau đó sử dụng đòn bẩy cao để ôm cổ phiếu của các công ty Mỹ và Trung Quốc. Hầu hết các cổ phiếu có liên quan đến Archegos đều chứng kiến đà lao dốc kéo dài trong quý 2. Vipshop giảm 33% trong quý trước, Tencent Music mất 24%, Discovery giảm 21% và Baidu rớt 6,3%. Khoản đầu tư SoftBank tạo ra siêu kỳ lân đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chainoi, nền tảng thương mại điện tử thuộc sở hữu của Alibaba, đạt mức 16,5 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất. Startup này là siêu kỳ lân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 9 tháng 8, công ty thương mại điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Chainoi, cho biết đã huy động thành công 1,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm SoftBank Vision Fund 2 và General Atlantic, nâng mức định giá của công ty thuộc Alibaba Group lên 16,5 tỷ USD. Tuyên bố này cũng cho biết đây là khoản đầu tư đầu tiên mà quỹ đầu tư SoftBank Nhật Bản dành cho một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ. Dimash Suzanmuglu, nhà sáng lập Chainoi, cho biết công ty sẽ sử dụng nguồn vốn huy động được để phát triển ra phạm vi quốc tế, đồng thời tiếp tục đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, công nghệ và hậu cần trên toàn quốc, cùng hoạt động đẩy nhanh quá trình số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nền phân tích đầu tư startup Wake, Chainoi đã đạt mức định giá 9,3 tỷ USD vào tháng 3 khi Alibaba đầu tư 350 triệu USD. Với tỷ lệ này, cổ phần của Alibaba trong Chainoi đã tăng lên 87%. Trên là những tổng hợp tin tức chứng khoán và thị trường của Money Studio trong tuần qua. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe.